Câu chuyện mang cái tựa đề là Đôi Bồ Câu. Câu chuyện này kể rằng có một đôi bồ câu đó cùng với nhau xây dựng nên một cái tổ và đi tìm các quả chín vào mùa thu để dành cho đông. Thì khi mà tha các quả về đầy một tổ rồi thì trải qua một thời gian sau những cái quả này nó tự nó khô tóp lại, cho nên là nó bị giảm thiểu đi, không còn đầy tổ như xưa nữa mà hầu như rằng mất hết một nửa. Thì bây giờ chim trống này mới nói với chim mái rằng đi tìm lương thực là cả một cái sự mà khổ nhọc, mà vì lý do gì mà chim mái này đã ăn hết một nửa cái số đó một mình như vậy. Thì chim mái trả lời rằng tôi chưa có hề ăn một mình gì hết, mà cái quả này tự nó giảm thiểu lại. Thì chim được không có tin lời đó mà sân khỏe vô cùng, nói rằng nếu mà không phải rằng, nghĩa là cô ăn thì tại sao lý do gì nó lại giảm thiểu đi như vậy, rồi thì mổ chết chim mái. Thì chỉ qua có vài ngày sau đó, một cơn mưa lớn đổ xuống và những cái quả ở trong cái tổ này thấm nước và nở lên như cũ, cho nên lại đầy một tổ. Thì bây giờ chim trống mới giác ngộ và sinh tâm hối hận mà suy nghĩ rằng mình đã ngộ sát mất rồi. Đó. Không phải rằng là chim mái ăn riêng một mình, cho nên vì vậy bay đi khắp nơi để tìm chim mái, kêu réo nhưng mà không có được một cái sự hồi âm nào cả. Thì người phàm phu cũng lại như vậy, trong lòng khi nào cũng điên đảo, rồi thì vọng thủ tất cả những cái việc lạc mà không chịu để tâm tới vô thường. Phàm biết bao nhiêu là điều trọng cấm, rồi sau này áo não hối hận thì đã trễ rồi. Giống như con chim này chỉ còn bi thán đau thương một mình. Cái câu chuyện này, cái chủ ý của nó là nêu lên cái vấn đề mà cái tâm lý của con người. Ở đây trong câu chuyện thì nói đến hai điểm. Đó là một cái vấn đề rằng không có biết rằng là quan sát các sự vật, và vì cái tinh thần không có bao giờ biết quan sát mọi sự vật, cho nên tất cả những cái sự vật vật gì xảy ra quanh mình nếu không như ý thì đều đổ lỗi cho kẻ khác, đều rằng là di họa cho những người khác. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó mà mới sinh ra cái câu chuyện ngụ ngôn này, tức là nói đến cái vấn đề rằng là con chim trống đó, nó không biết quan sát và nó đổ thừa, cho nên nó giết oan con chim mái đi. Thì thế nhân thì thường thường rằng là hay vi phạm vô hai cái điều nói trên đó, thì chính trên cái phương diện rằng là tu hành á, thì vì rằng là thiếu cái vấn đề quan sát mọi cái sự vật, thấy được những cái yếu tố nhân quả của sự vật vật, hay là gọi rằng thấy được chân diện mục của nhất thiết sự vật hay là nhất thiết pháp đó, không hề thấy. Thành ra vì như vậy đó thì luôn luôn mọi sự vật mà xảy ra quanh mình nếu mà được như ý á, thì thôi miễn bàn, nhưng mà nếu mà không được như ý á, thì thể nào cũng đổ thừa và đổ lỗi. Và chính cái đổ lỗi đó nó đã nói lên cái vấn đề rằng thiếu sự quan sát vô cùng, là bởi vì cái lý lẽ rằng mình không có biết rằng là do những cái nhân duyên nào nó xảy ra những cái mà đừng là bất như ý cho mình. Nhưng mà mình chỉ có suy nghĩ một điều giản dị lắm, là tất cả những cái mà xảy ra bất như ý là tại người này, người kia, người đó đã cản trở, đã chướng ngại, đã không chịu giúp tôi hoặc chống đối tôi, vân vân đẳng đẳng. Thành ra tôi không được như ý, thành ra tôi rất hết sức là phiền não, hết sức là muộn phiền, đều tư duy như vậy. Và không có bao giờ chịu suy nghĩ rằng là có phải rằng là vì mọi người hay là vì mọi sự vật làm cho mình khổ không, hay là cái nhân duyên khổ đó của mình đó, là những cái người đó hay những sự vật nó chẳng có một chút xíu gì dính líu tới hết á. Nhưng mà chỉ do những cái sự mà vụng về phán đoán của mình, tức là không bao giờ chịu hiểu những cái như vậy. Cũng giống như rằng là cái ngạn ngữ của người Âu nó cũng có một cái câu nó nói rằng là một bầy chó nó đang chơi với nhau như vậy đó, nhưng mà nếu mình muốn phá hoại cái sự hòa hợp của nó đó, mình chỉ cần thảy vào một cục xương thôi, thì nghĩa là nó sẽ bất hòa liền, bởi vì vấn đề rằng là nó tranh giành. Thì không phải là một bầy chó nó như vậy không thôi đâu, mà nó thật sự rằng là một bầy con người nó cũng vậy thôi. Thì dù như bây giờ nói ví dụ như là hai người đang còn là bạn thân đi, nhưng mà nếu mà một nhan sắc nào đó xuất hiện ở giữa hai cái người bạn nói trên đó, thì hai người đó sẽ giống như hai con chó tranh sương, nó sẽ trở thành là thù. Và bây giờ đó thì chẳng có người nào biết quan sát mọi cái sự vật xảy ra, mà chỉ biết rằng là kẻ kia là cái người mà tranh mất cái điều ao ước của mình, và cái đó tất nhiên rằng là cần phải bị loại trừ hoặc là giết bỏ nó đi, giống như cái con chim trống này thôi. Phải suy nghĩ một cách gọi rằng là mình có thể tạm thời mà nói, thì lúc bấy giờ nó những cái người ngu vô trí đó với súc sinh suy nghĩ cũng tương ưng nhau, nó cũng tương đương nhau thôi, tức là nói tụng chung lại là ngu si, tức là vô minh. Khi đã vô minh rồi đó, thì người hay là vật gì đó nó cũng nghĩa là gọi rằng là u mê, ám tế, ngu si hệt như nhau vậy thôi. Nhưng mà trái lại á, con thú nhiều khi nó ngu quá đó, nên nó lại là một cái lợi điểm, là bởi vì nó ngu đến độ rằng là nó không có nghĩ ra cái cách để trả thù, nó ngu đến độ nó cũng chẳng nghĩ tới cái cách mà báo thù. Nhưng mà con người nó còn có một cái chút trí khôn, cho nên chính cái trí khôn của nó lại là một cái gọi, một cái nghĩa là ác khí, hung khí, là nó biết cách trả thù và nó biết cách nghĩ để mà giết hại đối phương. Nhưng mà con thú thì nhiều khi vì cái ngu si đó nó lại đỡ được một phần. Thành ra vì như thế thì mình cũng hiểu là cái ác mà nó nằm ở trong một cái trí khôn nữa, thì cái ác đó đó nó càng là có cái phương tiện làm ác, cũng như cái môi trường làm ác nó lớn rộng hơn nhiều ghê lắm. Còn cái ác mà thực sự mà nó nằm ngay ở trong một cái vô minh hoàn toàn đó, thì cái ác nó cũng bị tê liệt. Tại vì cái ác đó nó cũng chẳng có một cái khả năng nào để mà phát triển được hết đó. Ở trong một cái sự vô minh mà gọi là giống như là súc sinh vậy, thì đương nhiên là cái ác nó không thể phát triển được. Nhưng mà cái ác mà nằm ở trong một cái khôn đó, cái ác đó mới kinh dị. Thành ra nhìn đi nhìn lại thì con người ác thú hơn hết trong mọi loài thú, là do bởi vì cái vấn đề là con người có một cái trí khôn, nhưng mà cái trí khôn đó nếu mà nó không được đoạn ác thành thiện đó, thì nó trở thành một cái điều mà gọi là đại tai họa cho muôn loài, kể cả loài người. Và loài người còn không thoát được, nếu hà huống bảo loài thú làm sao mà thoát được những cái trí khôn đầy ác của loài người. Thì cái vấn đề này cũng giống như trong một cái câu chuyện trước cũng có giảng đến cái vấn đề mà Khổng Tử cũng nói đến cái sự mà gọi rằng là cái hiếu học đó, ở trong đó hiếu học hay là cái vấn đề mà rằng là đó, cái vấn đề nhân nghĩa của bên Nho gia đó, nó cũng nêu đến cái vấn đề rằng là bất thiên họa, nó tức là không có rời cái họa vô cái kẻ khác, không hề bao giờ rời cái họa nào đến cho cái kẻ khác hết trơn đó, mà là tự mình thọ nhận. Cũng giống như rằng là cái câu chuyện cố sự mà năm ngoái mà mình có học mà Huệ Sâm này có trích dẫn nó lại đó, dù thấy thì giống như cái câu chuyện nói trên đó, mà là khi mà có một cái ngôi sao chổi xuất hiện ở trên cái lãnh thổ của nước Tống, Tống là Tống thời Xuân Thu, Tống Cảnh Công, thì vua Cảnh Công mới cho vời quan Tử Vi đến để mà xem á, tại vì nó đến chiếm mất cái vị trí của Túc Tâm Tinh, tức là cái ngôi sao chủ cho cái xứ sở này. Thành ra quan Tử Vi mà sú quẻ rồi này nói rằng đây là một điềm đại hung, và cái điềm đại hung này nó sẽ giáng xuống đầu của vua, tức là vua sẽ phải lãnh chịu hết những cái hung tinh đó đó. Nhưng mà quan Tử Vi lại nói rằng nhưng mà xin đại vương an tâm, bởi vì thần có thể di cái họa đó đó lên cái người phụ tá, tức là di lên quan tể tướng, tức là quan tể tướng phải chịu thế cho vua. Thì bây giờ Cảnh Công mới nói rằng không được, nếu mà di vào tể tướng là cái người mà hầu cận và giúp cho quả nhân đây đó cai trị đất nước rất là đắc lực, mà nay di lên đầu ông ta đó, thì không được đâu. Thì như vậy thì cũng giống như là vẫn còn ở trên cái thân thể của ta vậy. Quan Tử Vi bảo nếu vậy thì thần lại có một cách khác là di xuống thần dân, tức là dân chúng chịu. Vua nói này càng không được, là bởi vì quả nhân đây mà có làm vua đó là vì rằng là nhờ tới dân, và nếu mà dân chết cả thì lấy cái gì làm vua, đâu có được. Quan Tử Vi giờ mới nói rằng nếu vậy thì chỉ còn một cách cuối cùng thôi, là thần di nó xuống mùa mùa màng. Vua bảo rằng là không được, là bởi vì nếu mà mùa màng thất thu hoặc là bị tiêu hủy thì dân cũng chắc, mà dân chắc thì quả nhân đây cũng chịu một sự liên lụy, cho nên không được. Thôi, khỏi bàn, khỏi lôi thôi gì nữa, cứ để vậy đi, cứ để quả nhân đây chịu. Rồi khi mà vua nói như thế rồi á, thì quan Tử Vi quỳ xuống tung hô vua lạy tạ, xong rồi nói rằng những lời nói của đại vương á cảm động trời đất, cho nên á nội trong đêm nay á thì cái sao đó đó, cái sao chổi đó nó sẽ rời ra ba xá đó. Mỗi xá như vậy đó là tượng trưng cho mỗi xá như vậy là tượng trưng cho 7 năm á, tức là nhân lên là 21 năm, như vậy thì đại vương nó sẽ sống được 21 năm nữa. Nếu mà không đúng như vậy đó thì thần đây chịu chém đầu và sẽ ngồi ở tại cung điện này với vua chờ cho đến nửa đêm sẽ thấy cái sao đó nó gì. Và quả nhiên cái sao đó từ nửa đêm cho đến sáng sớm thì nó di đi ba xá đúng như quan Tử Vi nói. Thế cái câu chuyện này cũng đủ để cho thấy rằng là ông vua này nó quả là một cái người mà gọi rằng là không có đổ lỗi, không có di họa cho thiên hạ. Ông vua này chấp nhận là mình chịu tất cả những cái quả. Thì đối với đại đạo Phật đó, một khi mà mình nói ví dụ thôi, mình chấp nhận chết cho đạo á, thì mình không chết đâu. Nhưng mà nếu mà mình cứ chỉ có suy nghĩ cái cách rằng là di lên cho cái người khác, cho người ta bị để cho mình thoát đó, thì mình càng bị. Mà nếu mà mình nhận lãnh hết á, thì mình thoát. Thì Nho Gia cũng chủ trương hệt như vậy qua cái câu chuyện mà sư phụ mới mới nói á, mà sư phụ thấy Huệ Sân dẫn ra ở trong cái bài mà Bà La Môn giết con thì thì con người ở thế gian đó thì họ có tất cả những cái mà gọi là thói hư tật xấu nói trên, cho nên chính vì cái đi lại như vậy đó, đó mà họ mới có thể phạm tất cả mọi cái điều mà gọi là thiện pháp. Mà khi họ có khả năng phạm tất cả thiện pháp, nó tức là cái vấn đề mà gọi là di họa cho kẻ khác, tức là đổ thừa, đổ lỗi cho cái kẻ khác. Và rồi nhìn trên cái phương diện mà gọi rằng là không có chịu quan sát thấu đáo mọi sự, rồi lúc nào cũng sinh cái tâm gọi là sân khỏe đổ thừa đổ lỗi, thì đương nhiên rằng là họ phải phạm toàn bộ những cái thiện giới thiện pháp. Mà như cái lời bàn này nói đó là phạm phải tất cả những cái trọng cấm nói trên. Mà vì rằng là chỉ có lo cái lạc cho mình thôi, cái dục cho mình thôi, chỉ có lo cho tất cả những cái mà mình ao ước muốn được thôi, mà không chịu quan sát tất cả những cái nhân quả, mà mình không có gieo đúng nhân mà lại muốn được cái quả cho tốt, mà mình gieo cái nhân ác, mình chịu quả ác rồi mình lại đi đổ thừa cho những cái kẻ xung quanh là hại mình, hại mình, làm cho mình chịu cái quả khổ. Những cái kẻ nào đó, giống như một anh bây giờ anh đi giết người rồi anh trốn đi, rồi anh bị công an cảnh sát bắt, rồi thì anh oán hận những cái người mà anh nghi là chỉ điểm, hay oán hận công an cảnh sát mà tới bắt anh oán hận tất cả những cái người nói trên đó. Nhưng mà anh không có chịu hiểu một cái vấn đề rằng cái mà anh nên oán hận mà gây cho anh cái cảnh ngày hôm nay tù tội mà có thể bị nghĩa là đền mạng nữa, là thủ phạm chính chính là anh. Cho nên vì vậy anh cần phải trừng trị cái thủ phạm làm cho anh khổ, tức là anh. Mà khi như thế thì anh nên lãnh hậu quả một cách an vui đi, vì như thế thì cái tội đó nó mới tiêu được. Còn nếu không á thì nó còn di di họa vô cùng. Thành ra mình thấy cái điều như là vua Cảnh Công này làm á thì được thoát, tức là thoát được những cái nạn mà lại cũng không có gây gieo nạn cho người nào hết. Hay là cũng trong cái câu chuyện cố sự năm xưa đó mình học á, thì cũng có tiếp cái câu chuyện mà vua Thương Thang mà khi nhìn thấy ở trong sân triều đình mà nảy lên một cái cây quái dị á, mà chỉ trong có một ngày thôi á, mà từ ban sáng nó nảy mầm mà cho đến chiều nó to như cái cây mà trồng ở ngoài vườn người đấy mình đi ngang nhìn thấy á. Đó. Rồi thì cũng vậy, đó là một cái điểm mà mấy viên quan cận thần nói với lại vua Thương Thang rằng: "Thỉnh bốc sư vô gieo quẻ." Vua Thương Thang nói: "Khỏi, miễn, không có gieo quẻ gì hết." Mấy ông quan hỏi: "Gieo quẻ để mình biết rằng là nó kiết hay hung, để mình còn cúng tế trời đất để mà tránh hung, là nếu kiếp thì không sao." Vua Thương Thang đáp rằng: "Nếu kiếp thì đương nhiên rằng là không cần phải làm cái gì khác hết, phải không? Và nếu hung thì lo đi cúng tế quỷ thần, phải không? Đó. Thế nhưng mà theo ta thì không cần biết nó kiếp hay hung, là cứ làm mọi cái chuyện phước đức đi, thì kiếp tăng thêm kiếp, mà hung á, thì chuyển thành kiếp. Bói toán làm gì?" Thành ra Thương Thang quyết định không có bói toán gì hết. Mà vua Thương Thang bèn mở công khố ra, phát gạo cho dân nghèo đói, đi thăm hỏi mọi những cái người mà bần đinh nghèo khổ, chăm sóc cho gạo, cho tiền, cho quần áo mặc, rồi ân xá những cái kẻ mà tù nào đó hối cải. Thì nhà vua làm đủ cái chuyện như vậy. Thì vua mới chỉ làm trong 3 ngày như thế thôi. Thì một buổi sáng sớm là mọi người ở trong cung ra không còn thấy cái cây đó nữa, nó mất tiêu đâu, ngày nào cũng ngay. Thì đó là những cái câu chuyện để mà để mà cho thấy rằng là những cái người mà trí giả nó khi mà hành xử người ta khác với lại tất cả những cái kẻ mà u mê mà đại đa số cuộc đời. Đại đa số cuộc đời là khi nào cũng vậy, nó giống như chim trống này đổ thừa trên chim mái mà nó không có chịu suy nghĩ lại rằng là chim mái cũng có quyền nghi nó chứ. Cũng có quyền nghi nó, không giống như là Dư Vũ kể chuyện mà một thầy nó mà tỏ ra là bực bội trước là một đứa nữ mà nói rằng là nó hay nhìn con, rồi là bực bội nói nó có tà tâm, mà Sư Phụ thì chỉnh lại là bằng là sao biết tà tâm, mà tại vì nó cứ hay nhìn con hoài. Sư Phụ bảo chứ mà con nhìn nó thì không sao, mà sao nó nhìn con thì tà tâm. Thì thầy nó thấy la quải quải là con đâu nhìn nó hồi nào. Sư Phụ nói oan, mày nói con nhìn nó sao con biết nó nhìn con, mà con nhìn nó con không có kết án con là tà tâm, mà sao con tự nhiên nó nhìn con như con biết kết án nó tà tâm. Và một cái người đó mà ngay thẳng thật, một cái người mà đàng hoàng thật đó, không có bao giờ mà đi vội vã kết luận hủy báng danh dự của một người khác như vậy. Một người có đạo đức thật sự không bao giờ hồ đồ mà đi bôi bác và nghĩa là chê bai một cái người khác khi mà mình chưa có một cái chứng cớ rõ ràng. Mà cho ví phỏng mình có chứng cớ đi thì mình nên đó, một người có đạo đức thật sự không phải là chà đạp người ta đó, đi phỉ nhổ người ta với lại thiên hạ, mà một người đạo đức thật sự đó là cải hóa người ta. Mà không có phải rằng là cái vấn đề mà gọi rằng là mình thì có quyền kết án thiên hạ mà còn thiên hạ nó không có quyền kết án mình, thì cũng giống như chim trống này cũng vậy này. Nó có quyền kết án chim mái nhưng mà tại sao nó không suy nghĩ rằng là con chim mái cũng có thể nghi ngờ nó, tại vì mất hết nửa ổ vậy thì cũng cũng có thể nghi ngờ lẫn nhau. Và rồi nó cũng chẳng có chịu quan sát rằng là tất cả những nguyên nhân như thế nào đó mà mất, không có chịu nhìn cho nó rõ, vội vã hấp tấp chỉ vì thấy rằng là mình bị thất. Thì đó là hai căn bệnh mà của thiên hạ nó bị nặng ghê lắm, hai căn bệnh của thế gian. Mà khi những căn bệnh này nó mà khi mà có đi học đạo á, tu học á, mà không có chịu điều chỉnh nó đó, thì cái sự tu học cũng sẽ bị mình làm hỏng sự bởi tất cả những cái như thế. Cho nên mới ganh tị với nhau, ganh ghét với nhau ở cái chỗ mà gọi rằng là người này có danh hơn mình đó, hoặc rằng là được lợi dưỡng hơn mình, vân vân. Rồi sinh tâm ganh ghét, rồi sinh tất cả những cái tâm mà gọi rằng là sân khỏe, tự nhiên thù địch mà vô cớ vô cùng. Xong rồi cũng cho rằng là cái kẻ đó lấy mất tín đồ của mình hay là lấy mất quyền lợi của mình, mà không chịu suy nghĩ rằng là có đôi khi cũng chỉ tại vì mình không có đủ cái gọi rằng là khả năng hay gì, thành ra mình mới để nó như vậy, mà không có chịu suy nghĩ như vậy, mà luôn luôn là chỉ có đổ thừa thôi. Thì cái tâm tính của chúng sinh ấy, nó luôn luôn như vậy. Thành ra chính vì vậy mới không có lục hòa được, là bởi vì khi đại chúng ở gần nhau á thì cái mỗi người đều có cái tâm đổ thừa đó hết. Thành ra mỗi người đều không bao giờ chịu nhận lỗi. Mà cái người không chịu nhận lỗi lắm đồng nghĩa với cái người không bao giờ đó, thấy được sự thật, và cái người đó là luôn luôn là một người đổ thừa. Người không chịu nhận lỗi đồng nghĩa với người luôn luôn đổ thừa. Còn người nhận lỗi đó là người chấp nhận cái lỗi ở nơi mình, cho nên không đổ thừa cho ai hết. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới khen cái hạng người mà biết nhận lỗi. Khổng Tử cũng khen. Cho nên Khổng Tử tự nói rằng là người nào á mà chỉ trích ta đó mà đúng á thì đó là thầy ta đâu vậy. Còn Chu Đôn Di nói cái bất hạnh nhất ở cuộc đời này á là mình không có được nghe điều lỗi của mình. Đó là cái tinh thần của nho. Còn như Đức Phật thì khen cái người mà biết nhận cái lỗi. Thì Đức Phật nó nói rằng là có hai bậc trí ở đời. Bậc trí thứ nhất là bậc là không bao giờ làm lỗi. Bậc trí thứ hai á là bậc mà làm lỗi mà biết nhận. rồi Nho Gia còn nhấn mạnh như vậy nữa: cái người á làm lỗi á mà không chịu nhận á, cái đó mới đúng là lỗi. Còn cái người làm lỗi á mà chịu nhận á, cái đó không phải là lỗi. Thế cái người mà không bao giờ mà chịu nhận lỗi là người đó là luôn luôn là cái người đổ thừa thôi. Thành ra đại chúng sống nhau không ai chịu nhận lỗi hết thì phải đổ thừa cho kẻ khác. Thành ra khi đổ thừa cho kẻ khác như vậy thì cái sự tranh cãi và tranh đấu nó phải khởi lên. Cho nên đó là cái lý do tại sao mà Đức Phật khen ngợi cái người mà biết nhận lỗi. Tại vì cái người nhận lỗi có được những cái đức tính sau đây. Cái người nhận lỗi là cái người rằng là biết được cái sai lầm của ngã, quan sát được mọi cái nhân duyên, quan sát được mọi cái nhân quả của sự sự vật vật quanh mình, cho nên biết được cái lỗi của mình. Người không quan sát không biết được lỗi, người quan sát thì người đó sẽ thấy lỗi. Nếu bây giờ mà mình mà tinh cần đó, mà thường quan sát thì trong mỗi một niệm mình đều thấy cái lỗi của mình hết. Cái lỗi của mình nó nhiều vô số kể. Mà cái điều đó dễ để mà chứng minh ghê lắm, là bởi vì nếu mà trong mỗi một cử chỉ động niệm của mình mà không có thành tội và nghiệp, tức là tạo lỗi giống như trong kinh Địa Tạng nói, thì mình thành thánh rồi. Nhưng mà mình thấy rằng là mình suốt bao nhiêu thời gian năm tháng, từ là phòng phàm phu cho đến là một cái người mà biết tu học quy y Tam Bảo, mình vẫn không thể nào mà gọi rằng là phát sinh được một thứ trí tuệ hay là từ bi để mà có thể gọi rằng là gạt bỏ được nhất thiết những cái lỗi ở nơi mình. Tại vì đoạn ác là cái vấn đề mà tiên quyết, có ác đoạn rồi thì mới tu thiện được. Ác không đoạn, vấn đề nguyên ác đó mà tu thiện thì tất cả những thiện đó đều là ma nghiệp. Tại vì thiện đó nó rơi vào trong cái ác tâm. Thành ra ác tâm nó sử dụng tất cả những cái thiện pháp đó giống như một cái mồi câu, một cái bẫy rập, một cái lưới răng, để cho tất cả những kẻ vô trí nào đó tưởng đó là thiện đều cắn câu hết, mà vào bẫy hết. Thành ra Shakespeare mới nói Lucifer, quỷ Lucifer, mà nếu á mà thánh kinh á mà có lợi cho nó cũng sử dụng thánh kinh như thường, nó không kỳ thánh kinh đâu. Nếu thánh kinh có lợi cho nó cũng làm như thường thôi. Tại vì như thế thì đương nhiên rằng là cái người mà biết nhận đó là cái người mà nhìn tất cả những cái mà lỗi trong từng cử chỉ động niệm của mình. Và khi nhìn ra như thế thì trong từng cử chỉ động niệm của mình nó đều sám hối, tức là đều thay đổi, tức là đều biến chuyển đó. Thì tất cả những cái vấn đề mà một khi mình thẳng tay ly khai với tất cả những cái tập khí hay là cái bản ngã nó trên đó, nó không phải là mình. Thì mình tự ái gì, mặc cảm gì mà không dám ly khai nó, đối với lại công khai với lại thiên hạ. Và nếu mà mình không có dám mà sám hối một cái sự công khai nó, thì mình vẫn mặc nhiên chấp nhận nó là mình. Còn nếu mà mình tống cổ nó ra khỏi mình, tống cổ như là tống cổ một nhà, một cái tên trộm, tên cướp ra khỏi căn nhà của mình, hay là tống cổ ra như trong kinh Di Giáo nói là bắt cái con mà rắn độc nó thảy ra ngoài căn phòng ngủ của mình, thì mình ngại gì mà không thẳng tay, mà ngại gì mà phải, nghĩa là sợ mất mặt để khi mà nhận cái lỗi, nhận tất cả những cái vấn đề mà gọi là sai trái nữa. Cho nên người phải có cái lương tâm mạnh lắm đó, người đó mới dám nhận lỗi. Còn kỳ dư nó thì vẫn bảo bọc cái lỗi của mình kỹ lưỡng ghê lắm á, giống như là trong kinh Pháp Cú mà nói rằng là Thấy lỗi mình thì khó lắm, thấy lỗi người mới dễ. Lỗi người á, ta phanh tìm như tìm trấu trong gạo, còn lỗi mình thì giấu như thợ săn giấu mình. Vì có lẽ nói trên đó, mà cái câu chuyện này thì cái đại ý đó là muốn nói lên những cái điều mà cái người thế nhân nói chung mà người tu học nó nói riêng hay bị mắc phải, là vấn đề không chịu quan sát cái nhân quả, cái sự thật ở trong mọi sự sự vật vật mà diễn biến ra xung quanh mình mỗi ngày, mỗi giây. Không có chịu quan sát một mảy may nào hết, mà cứ luôn luôn một cách theo tập khí và bản ngã vô cùng, là luôn luôn đổ lỗi, luôn luôn đổ cho người khác. Cho nên vì như thế mà mình vơ bất cứ một quyển nhật ký nào được viết, được bày bán ở trong các tiệm sách, mình mở ra mình xem thì nhật ký nào cũng là một cái quyển, nghĩa là nói về một vị thánh. Thì nếu người nào viết nhật ký về đời mình, người khác xem cũng thấy mình là một vị thánh. Nhưng mà bao nhiêu đó vị thánh sống với nhau á, thì nó là sinh ra thành ra là một đám phàm phu. Nếu mà ở một mình thì chắc là thánh, nhưng mà hết thánh tập hợp lại với nhau thì nó thành phàm. Nên tại sao vậy? Tại vì nó có cục xương của ngũ dục ném vào, thành ra thánh nó bất hòa hết, thành ra thánh nó tranh giành, thành ra bất luận rằng là tại gia hay là xuất gia gì cũng đều bị như vậy hết. Là hễ có một cái cục xương của ngũ dục nó đó ném vào bên giữa là y như có chuyện. Tức là một khi mà phải đụng tới tất cả những vấn đề gì, tiền, sắc, rồi danh vọng, quyền hành, vân vân, là y như rằng là thánh đó cũng giành với nhau, hệt như rằng là giống như là cẩu mà giành xương vậy. Cho nên chân thánh á, bậc thánh thật á, và cuộc đời á, thì vô tranh. Hay là cái thuật ngữ trong đạo Phật gọi là vô tránh á, như là ngài Tu Bồ Đề đắc được vô tránh tam muội á. Thì đắc được vô tránh tam muội cũng đồng với cái nghĩa của cái vấn đề gọi là bất động. Như là Đức Phật A Xúc Bệ tu hành hồi xưa phát nguyện rằng là nhất định không có khởi sân bao giờ hết, bất động. Thành ra khi ngài thành Phật mới mang cái hiệu là A Xúc Bệ, tức là bất động Như Lai. Anh các bài học của cái câu chuyện này là nhắc mình điều đó, nói mình cái vấn đề nói trên đó, đó là vấn đề rằng là đây cũng thế, đấy là một cặp với nhau, thế nhưng mà chỉ vì tranh chấp cái cục xương, tức là cái ổ lương thực này mà nó cũng ra nông nỗi, mà không có khi nào chịu quan sát hết, mà lúc nào cũng nhìn nhau dưới cái con mắt mình, đó là gọi là nó luôn luôn đồng nghĩa với xấu, mà tôi luôn luôn là một vị thánh, nhưng mà thánh luôn luôn tranh giành với lại đứa xấu, ngang hệt với nhau vậy, giành nghĩa là y nhau vậy, mà không bao giờ thánh đó chịu suy nghĩ lại, ủa sao thánh mà kỳ vậy ta. Cho nên tôi là một bậc thánh, tôi cũng giành cục xương với lại nó là ma quỷ, mà không phải chiến đấu với nhau ở trên một cái mặt mà gọi là chính với tà, mà chiến đấu với nhau ở trên mặt mà giành ngũ dục thôi, giành tham dục là trong một cái đời sống, mà không phải rằng là một cuộc mà gọi là chiến đấu giữa chính và tà. Tức là chính là gì? Chính là dùng những cái mà vô vô tránh á, để đấu với lại tránh. Giống như là Đức Phật nói bài kệ và nói rằng là thắng lợi sinh thù oán, mà thất bại chịu khổ đau. Bỏ sau mọi thắng bại sống an bình tịnh lạc. Thành ra Đức Phật thì bỏ sau mọi thắng bại, tức là bỏ sau mọi sự đấu tranh, Thành ra sự mà đấu tranh của Đức Phật chính là sự vô tranh. Trong đời Đức Phật có một cái để tranh duy nhất thôi, là tranh cho thành cái vô tranh, mà không phải tranh hơn thua với ai hết, không phải tranh đắc thất với ai hết. Mà muốn tranh thành một cái vô tranh thì cái tranh nó duy nhất rằng là tranh với chính mình. Tức là nếu loại được cái tập khí và bản ngã đó thì vô tranh, mà nếu để theo cho tập khí và bản ngã làm chủ đó thì luôn luôn tranh, thì thường xuyên tranh. Thì tóm tắt lại cái câu chuyện này là mình nhớ hai việc, là cái việc là phải đừng có bao giờ đổ thừa một cách nhanh nhẩu, mà nên quan sát, nên quan sát mọi cái sự việc xung quanh. Mà khi quan sát mọi việc đó, mà thấy được cái thật đó, thì đương nhiên chắc chắn không bao giờ có chuyện đổ thừa xảy ra hết. Tức là mình hiểu vì sao và thấy được vì sao thì không có chuyện đổ thừa. Mà không có cái chuyện đổ thừa thì không có cái chuyện mà gọi là tranh chấp khởi lên, sân si bùng nổ, và rồi mới có những cái chuyện mà gọi rằng là phạm phải những cái điều ác hại người, xong chung cục là hại mình. Nó giống như là cái con chim trống ở trong cái câu chuyện này phải nói.
Chúng sanh đều trọn lành phần.